Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình chánh pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên băng tần trên đài truyền hình VNA TV băng tần 57.3 vào 8 giờ tối thứ năm mỗi tuần, nửa tiếng mỗi ngày. Chúng còn xin kính chào quý trừ Tôn Đức Tăng Ni và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng con hôm nay gồm có: thứ nhất, thông báo của Lưu Sơn Tự; thứ hai là phần pháp đàm. Hôm nay chúng con xin được cùng kính giới thiệu Pháp Sư Thích Bính Hóa, biệt chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosemead, California.
A Di Đà Phật.
Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con cũng xin được cùng kính giới thiệu Quốc trưởng Pra Achan Samray Tayano đến từ Ontario, California. A Di Đà Phật. Để mở đầu chương trình là phần thông báo. Thông báo của Chan Meditation Retreat Thiền Thất tại Bay Abra, Fremont, California, được sự mời của Niệm Phật Đường Fremont, Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa sẽ đến giảng trong 3 ngày, bắt đầu từ thứ năm 27 tây tháng 11 năm 2014 và lúc 11 trưa cho đến hết ngày Chủ nhật vào 12 giờ trưa 30 tháng 11 năm 2014, giảng bằng tiếng Anh, Việt và tiếng Hoa. Quý vị có thể đến tham dự bất cứ lúc nào, 1 giờ, 2 giờ, 1 buổi, cả ngày hoặc 3 ngày liên tiếp. Niệm Phật Đường Fremont, địa chỉ tại số 4273 Solar Way, Fremont, California 94538. Số phone ở đó 510-623-9485. Ở đây quý vị có thể liên lạc với sư cô Hiền Nhẫn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh với số phone 626-280-8801. Xin lặp lại: 626-280-8801. Chương trình 3 ngày bắt đầu từ 3 giờ sáng cho đến 12 giờ khuya. Quý vị có thể tham gia bất cứ lúc nào, giờ nào cũng được thuận lợi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Anh Thiện Giác nên nhắc lại là chương trình đặc biệt là tại vì lần đầu tiên chúng ta lên Fremont để mà chia sẻ những cái pháp thiền thất đó, phát luyện thiền đó. Thành ra đặc biệt là rất có nhiều cái buổi giảng, mỗi ngày có 2 buổi giảng để mà giúp những cái quý vị nào có tu thiền mà có cái thắc mắc, có những cái nghi hoặc đó thì tới để mà được giải đáp.
Thưa Pháp Sư, Pháp Sư nhắc cho con cũng là một câu trả lời cho con được hỏi thêm Pháp Sư là thiền thất này là chỉ có nói về thiền tông thôi hay là có nói luôn cả tịnh không thưa Pháp Sư? Con thấy đây là thiền thất.
Vâng, cái thiền thất là chúng tôi chú trọng về cái phương pháp luyện thiền mà chúng tôi đã học từ Ngài Hòa Thượng Thiện Hóa ra đó, là Ngài theo đường cái dòng chánh tông của dòng quy ngưỡng, là từ cái truyền thống luyện thiền bên Trung Hoa đó, Trung Quốc đó, của cái thiền tông của Đại Thừa đó. Chúng tôi học và chúng tôi vừa áp dụng đó đã hơn 20 năm rồi. Thành ra trước học bao nhiêu, bây giờ dạy lại bao nhiêu.
Dạ, mô Phật. Xin tiện đây cho con.
Không có tịnh. Cái này là, nhưng đều lúc mà quý vị mà cái thiền nó không có, nó rất là rộng, và lúc mà chẳng hạn như niệm Phật á, mà quý vị gặp những cái vấn đề đó thì cái đó cũng được giải quyết luôn đó. Chẳng hạn như chúng tôi dạy thiền thì thầy chủ trương dạy thiền nên niệm Phật, thành ra thiền tịnh là đều dạy cùng một lúc.
Mô Phật, tốt quá. Thưa Pháp Sư, thì những có câu hỏi thắc mắc khi mà lên trên đó rồi thì cái giờ lúc đầu Pháp Sư khoảng giảng về cái cách tu thiền trong lúc nào ạ?
Vâng, nếu như mà những người mà chưa có kinh nghiệm mà thiền muốn tới học thiền thì thầy sẽ có những cái người huấn luyện viên họ dạy cái vị căn bản về luyện thiền, cách hành thiền, rồi những người mà có kinh nghiệm luyện thiền đó, nếu cái vị mà luyện thiền lâu năm rồi đấy, thường thường cái vị sẽ gặp nhiều cái vấn đề như chướng ngại, như hòa thượng Pra Aja Samray này, Ngài đã tu trong rừng 5 năm trời. Thì Ngài tu, Ngài có rất nhiều cái gặp cái chướng ngại. lát Ngài sẽ chia sẻ.
Dạ. Chúng con xin được kính chào Ngài Pra Achan Samray tại Yano. Một Phật cái tiếng của Ngài dài quá, con phải đọc từng chữ mới thấy được. Thưa Ngài, xin được Pháp Sư xin được dịch cho Ngài là Ngài tu thiền trong động thì nó có cái những cái chướng ngại, chướng duyên gì mà sau đó Ngài đã vượt qua.
So he said, would you share with us your experiences in practicing in seclusion in the forest and in the cave, and what kinds of difficulties and stories you'd like to share with us?
Okay. Somewhere is the people, the circle, the dragon from the cave, down the cave had water. The farmer is owner farmer, the circle from the dark one from the water inside the cave called to me. Oh, Achan, help me please. I didn't about the dark one in my farmer inside the water. It's need to kill me because the owner of the farmer they take the feed down the poor inside.
The dark corn and the poor is what
the unitam nam unitam
the dragon
inside the cave.
The dragon?
Yeah, the cave, yeah.
The dragon?
Yeah,
dragon. Okay. Dragon. Inside the cave. Okay.
But after that เขาฝันว่าพญานาคเข้าฝันเขาไม่ให้เจ้าของนาเขาไปเอาปลาอยู่ในนั้นถ้าไปเอาปลาเดี๋ยวเขาจะมาทำลาย
Scaly
from the dragon.
Stick water.
To kill the fish.
Quý vị nghe là cái một vị bác sĩ đệ tử của Hòa Thượng tới để giúp Ngài dịch thông dịch một tí. Nhiều khi Hòa Thượng không nói tiếng Anh, không có rành. Cái giọng đó là Ngài bác sĩ. I introduce you as the doctor disciple of the master here, of the abbot, to help translate a few words. Just in case.
But after that, the invite me go to Loving Cry Pro for the Dhamma of the Dragon. That's night time. Okay, I set my big camera on the stone. That not too far from the cave down there. Deep.
The creek with the water.
Meditation until midnight. After that, when I sleep, dark one come to sleep over my body. I know why sleep on me. Oh, I quick the dark one two time. Third time is quick the dark one go to the water. After that. I contemplate. Oh, maybe Dagon come back to kill me. I do meditation all night long.
Okay. Xin Pháp Sư trong
đây. Hòa Thượng nói lúc mà Ngài đứng tu trong động như vậy thì ở dưới cái dòng suối đó có một cái vị người ở đó tới cầu cứu. Ngài nói ông nói rằng là tôi có một trong giấc mơ thấy con rồng tới nói không cho không phép tôi đi câu cá ở đó mà nó hâm tôi nữa. Thầy nói nhờ thầy cứu con giùm. Thầy cũng nói được để tôi cứu. Thầy ông thầy này mới ngồi mới quán thì đang ngồi thiền như vậy thì thấy con rồng nó tới nó ngồi lên chân mình phía chân trái mình ấy. Thầy Hòa Thượng mới nói là đuổi con rồng đi, đẩy nó đi, đẩy lần thứ ba nó mới đi, nó biến mất. Thì lúc đó thì Hòa Thượng mới giật mình nói trời, mình mới xúc phạm một con rồng nó thần thông dễ sợ. Cái vị biết con rồng là một cái súc vật mà nó có thần thông rất nhiều, và cái vị mà chọc nó giận nó tới nó giết mình. Rồng rất là hung tợn. Thầy Hòa Thượng mới nhớ sực lại, té ra mình mới xúc phạm con rồng. Thành Hòa Thượng mình lật đật, tối hôm đó lật lập tức xếp bằng lại, ngồi thiền cả đêm luôn, không dám ngủ.
Yeah. Ở Mô Phật con được nghe nói là con rồng do những người mà tu không cứ giữ giới, tu chưa tách thì biến thành rồng.
Không phải, Kadalam. He says that the dragon is only come because you don't keep precepts. I say it's not true.
Just I don't know why they come to sleep on me, on my body. I think about. I'm not clear. But I am not contemplate anything. I click three times. Yes, maybe too heavy above here. I click, but not too far over there. I click there. My leg is boom. I listening. Wow, down the.
So he disappeared in the water.
But down the water.
Như vậy thì ngài nghĩ thế nào về cái hiện tượng đó?
Ngài không biết tại sao, ngài biết tại sao như vậy. Như đều lúc ban ngày thì khi nó tới làm phiền ngài quấy nhiều, ngài phải đuổi đi, đuổi đi nó biến mất trong nước. Tức là cái nói cách khác, in other words, what his question is about the fact that dragons appear because you violate the sila, and I said not so. And this is the case where if you would violate the sila, he would have not disappeared. Mm-hmm. Okay, he respected you. Dragons, when you are not virtuous, you know, break precepts, they will not leave you alone. Yeah. They will cause problems for you. Thầy nói cái thầy đã chứng minh cho anh thấy rằng là không phải biết một tí đâu. Cái người mà rồng nếu như hòa thượng lúc đó mà đã phạm giới rồi nọ thì cũng rồng nó tới nó quấy nhiễu, nó không bỏ đi đâu. Đằng này nó nể cái đạo đức đạo hạnh của ngài, thành ngài đuổi nó đi nó biến mất.
Nam mô Di Đà Phật. Cảm ơn hai vị pháp sư. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Xin quý vị đừng rời máy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa như vị pháp sư, xin pháp sư Thích Biên Hóa cho con được hỏi đến ngài ở đây là ngài Pra Achan Samrayta Jano. Thật sự là chúng con là kiến thức kém cỏi, tuy có Phật tánh nhưng mà không sao biết cho hiển lộ. Xin quý ngài chỉ dạy từ bi theo cái phương pháp nguyên thủy trước, rồi sau đó là tới đại thừa, là con đường thế nào là con đường thoát khổ, và cái phương pháp tu tập như thế nào, A Di Đà Phật, thứ nhất là theo pháp nguyên thủy, xin ngài hướng dẫn cho Mô Phật.
So he's asking about how to get out of the suffering from your tradition, and he asks about how we approach ourselves. Now I remember Ajahn, that when you came to our temple and you taught my disciples a very important lesson about good thoughts and bad thoughts. And would you like to repeat it for our audience so that they can also benefit from this wonderful Dharma door, please?
Everyone around the world like to be happy, like to be good. Suffering because talk bad, think bad, worries another one. That's not control himself. But need be happy, but thinking bad. Inside, happy from the good feeling. When they thinking good, the feeling is good. All the time, every time too. That's the suffer and the happy from the mind thinking. That's not something make the someone to happy or suffer. Just for the thinking.
Đại khái, tôi thường nói rằng đó, cái khổ với cái sướng đó, là của cái tâm. Nghĩa là khi mà quý vị có những tư tưởng mà sung sướng đó, thì mình cảm thấy sung sướng, mà nghĩ chuyện khổ mình khổ. Thành ra đừng quên cái điểm chính đó, là cái tâm mình nó làm chủ. Nên thành muốn sung sướng mình nên nghĩ chuyện sướng. Muốn khổ thì mình chọn nghĩ chuyện khổ. Okay. In particular, you also said that to my students, to our students, that dwell on the good thoughts. Okay. Don't go to negative thoughts. And you said I really enjoyed the lesson there. It's very important for two of my students in particular because they're at that stage right now where they need the guidance to move on to the next step. Is that you said that when the bad thought arises, stop. Don't go any further. Cái này rất là quan trọng. Hòa thượng tới ngài dạy một cái pháp mà thầy bởi thầy rất là phục khâm phục hòa thượng như vậy. Ngài dạy một cái pháp mà hai vị đệ tử của thầy đang cần cái pháp đó để mà tiến bộ được. Thì ngài dạy rằng những cái tư tưởng nó tốt đó thì mình nên nuôi dưỡng nó. Nó là chuyện rất là thiện lợi. Nhưng đều nếu có một tư tưởng mà xấu xấu xa nó trổ lên, nó khởi lên, thì cái gì lập tức ngừng lại. Cái đó là rất quan trọng. Now, after you explain that, I enjoyed it so much, and then I forgot about how beautiful your ears are. I because we're so close here, I look at your ears and wow, your ears are so beautiful. They're perfect.
That's body, that's not
I know, but it's my attachment to ears.
The body, that's, then the body is natural.
Okay.
Some people, okay, look
but
young,
how come,
oh, look old, but not the same.
Yeah, but your ears are better looking than mine.
It's nature. That's not my to
it's
make
your blessing. It's your blessings. For us, the Chinese people, we look at it as the physiognomy. We look at this as the person with blessings. I don't know if Thai people have that or not. Yeah, Buddha's here. And thầy thầy đùa với hòa thượng. Thì nhá biết là thầy đùa, thầy nói là cái pháp thầy hay, thầy thích thú quá. Như đều lúc mà thầy nghe cái pháp là lúc đó thầy cũng ngồi bên cạnh hòa thượng để dịch cho học trò nghe. Thì thầy thấy thầy nghe pháp thầy thích thú, thầy quên cái để ý cái hòa thượng. Cái tai đẹp quá. Tai rất
somebody
perfect.
Somebody have any problem come to see me when I talk not too long. They smile. Yeah.
Rồi thường rất tự biên là nói rất khiêm tốn, là nói thì cái đó là chuyện cái cơ thể nó không quan trọng, thì nó không có đâu, hồi tưởng quá tức là quá khiêm tốn. Cái đầu tai mình đẹp như vậy, tại mình có phước lớn lắm, và cái tâm mình rất là tốt mới được ra đầu tai như vậy. Này cái đầu tai thì nó xấu, cái tâm thì nó xấu xa vậy sao? And I said, you know, he's too humble because the ears are a reflection of your blessings, also a reflection of your mind. And that's why his ear is so nice, because he has a good mind. Now, what happened is, after you said, I enjoyed it so much, and my student said, oh, I have a question, but I didn't have a chance to ask. So she caught me the night, two nights later, and she says, last night, and she says, Master, when the Fra Ajahn Samurai explained that, I wanted to ask him this. And I couldn't. I said, what is the question? And she said, make sure you ask him today, okay? So can I ask you the question? Thầy học trò thầy rất có thắc mắc khi mà thường dạy như vậy. Thì cô đệ tử thầy, cô xuất gia, cô nói là con thắc mắc làm sao? Cô hỏi là làm sao mà con ngừng lại cái tư tưởng xấu bây giờ? Tư tưởng xấu nó khởi lên, ngừng lại. Okay. Rất quan trọng. Nếu quý vị có muốn cái tự chủ với cái tâm mình đó, thì mình phải tự chủ mình là từng giây từng phút. Thành ra cái lúc mình làm sao mình chặn lại được cái tư tưởng xấu thứ nhì không cho nó khởi nữa. So the question is that she wants to ask you is that through me is that how do you stop the second thought from arising, bad thought from arising, from thinking a second bad thought? What should she do?
Oh, it's have to know that after bad thought is suffering. Too much.
Okay. Yeah. Sau khi nếu tư tưởng tức là khổ thứ nhì á, tư tưởng khổ khởi lên á, là mình sẽ khổ. And then,
yeah.
And then, that's how you stop.
Stop because it's when I stop, it's gone everything. Now it good feel. Everything when you stop, okay, press. When you stop, press. When you start to know. When you stop, press.
But you also explain while during the break that you say you practice so that you are constantly aware. At all four compartments, sitting, reclining, walking,
sleeping.
Yeah. Okay.
Eating too.
Okay. You're always aware.
Take a shower too.
You're always aware. You always are mindful.
Mindful.
Okay. So that's why it's so important when you practice, when we practice what you said, is that when the first thought, a bad thought arises, you are immediately aware of that. And you stop it right away as soon as you're aware, right? Otherwise, that's how you stop suffering.
Have to know before talking. Good. Have to know the now good feeling or not. Bad feeling, don't talk. Good feeling, okay, talk. Have to know before talk, before do, before think.
Thì Ngài nói là Ngài nói cái quan trọng cái cách hành dụng công của Ngài là trong cái bốn cái comportment, what's comportment in Vietnamese? Uống cái oai nghi của mình đó, đi đứng nằm ngồi đó, thì mình mỗi lần mà mình có giữ cái chánh niệm á, thì mình mỗi lần mình giữ được chánh niệm mà giữ được cái chánh niệm đó, khi cái tư tưởng tà xấu nó khởi lên, mình lập tức mình ý thức được, mình ngừng nó lại được, thì như vậy mình không bị khổ.
Dạ một phần. Nhưng mà thực sự ra là có người thực hiện được, có người không thực hiện. Dạ, có người thực hiện thì thực sự là nó tùy theo cái căn cơ của mỗi chúng sanh thôi. Và thượng căn thì thực hiện được nhanh, còn hạ căn thì có thể không thực hiện được ngay được. Dạ.
So he says that it depends on each person's potential, this person's skills. Some people can do it quicker, some people take longer to accomplish it. Of course, that's why we cultivate. That's why you have to be in a cave for 5 years.
After 5 years, I try to control everywhere when they have time. But that's not for the 5 year, but after 5 year, I try to
every day
too when I have time, in the temple, in the metta temple, in the somewhere. When I go, when I sit on the car, I close the eye. Sometimes set mindfulness to know in the present. That's it. Happy meditation.
When you're mindful, you're
not,
happy.
Do not set the time. Every time when you have.
Thì ngài dạy rằng
mindfulness
phải,
number one.
Sau khi mà hiểu rồi
number
đó,
one for the practice, good practice.
Thì lúc nào mình cũng giữ chánh niệm hết, thì lúc đó mình sẽ được an lạc.
Dạ vâng. Cũng biết là thế nào là giữ chánh niệm mà thưa pháp sư, thưa hai ngài. Dạ, cái giữ chánh niệm mà thì ai cũng muốn, nhưng mà cái điều có thể thực hành nó hơi khó. Nó tùy theo từng giai đoạn, từng step một.
Thì ngài có nói rồi.
Dạ.
Ngài nói. So he says it, because it varies. But then you explain that too during the break. He said that the reason some people differ, and I ask you, how do you succeed? And yes, people are different. Everyone's different, right? Mỗi người căn cơ, mỗi khác.
Vâng, đúng.
Thành này hỏi với họ thường, hỏi làm sao mà thành công lớn, người ta sao người thành công lẹ, người thành công chậm. Thì ngài nói là sáu ba la mật.
Mô Phật thì
đề mà giữ chánh niệm. Six palami.
Six palami. Sư Phật sư dịch dùng là đề mà giữ chánh niệm thì theo con nghĩ là thứ nhất là phải giữ cái giới hạnh. Vâng, cho nó được chân chánh đã. Cho được nghiêm mình đã, phải sống cho nó chân thật.
Chưa phải.
Dạ, một
chưa phải đâu. Dạ. Bên đại thừa mình thì làm khác.
Dạ,
so he says that he feels that in order to succeed in being a proper mindfulness, you have to be, you have to be precepts. I said no. In Mahayana, we don't start with precept. We start with giving.
Yeah.
We start with practicing giving.
Precept, talk about the body. Mouth, the body, the mind, that's it. All the precepts. 277 precepts. Just for the body, mouth, mind. Ten precepts, eight precepts, five precepts, the same.
Right.
That control the body, control the mouth, control the mind. That's it. Do not do bad. Do not talk bad. Do not think bad. Control the good feel. That's it.
Yeah. Cái vị để ý thấy không?
Cái
vị để ý
thấy không?
Cái ông thầy hòa thượng này đang nói về cái kinh nghiệm để mà tu. See what happened so wonderful. You come to our show and you share with us how to practice. It's not theory. This is actually this is what you need to do in order to attain liberation. So that's wonderful. You, I'm so grateful. You take the time to come and share with our with us.
Yeah.
Okay. Nam mô Di Phật.
Thầy cho là thầy cảm ơn hòa thượng đã tới
thầy thầy lấy tham ma thọ.
Mô Phật. Kính thưa quý vị, cũng cảm ơn ngài đã kết thúc cái câu cuối cùng là chúng ta hãy giữ cái thân khẩu ý luôn luôn đã kiểm soát cho nó đúng với chính pháp của Như Lai.
As that, in closing, he says that it's wonderful that we have the great honor for you to come here and share your experience with us and share your teaching with us.
Yeah.
I'm very grateful. Thank you.
Thank you.